Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Thủy My và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 26 tháng 6 2014. Hà Nội và Manila đồng ý tăng cường hợp tác quân sự, đặc biệt là hải quân. Hoa Kỳ tiếp tục tố cáo hành vi gây bất ổn của Trung Quốc trên Biển Đông. Trung Quốc tuyên án nặng nề 9 người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương. Phương Tây gia tăng áp lực lên Nga trước khi hết hạn ưu chiến. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, bản đồ mới của Trung Quốc khẳng định thêm chủ quyền trên Biển Đông. Vì sao kinh tế Việt Nam quá khó để thoát Trung? RFI phỏng vấn tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Kính thưa quý vị, Việt Nam và Philippines vừa quyết định tăng cường hợp tác quân sự trong một động thái được cho là nhằm đối lại các hành vi lấn lướt của Trung Quốc trên Biển Đông. Việc mở rộng thêm hợp tác giữa hai quân đội đã được Hà Nội và Manila đồng ý xúc tiến nhân chuyến công du Việt Nam trong 4 ngày kết thúc hôm nay của tướng Emmanuel Bautista, tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Philippines.
Trong một bản thông cáo công bố hôm 24 tháng 6 vừa qua, Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết là hai nước sẽ gia tăng các chuyến thăm viếng lẫn nhau giữa hai quân đội, tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, v.v. Một trọng tâm đã được nêu bật là hợp tác trên biển, như tăng cường các chuyến ghé cảng của tàu hải quân hai nước, cùng tập huấn trong các lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn trên biển, phối hợp với nhau để giải quyết vấn đề ngư dân, tàu thuyền vi phạm pháp luật khi đánh bắt hải sản trong vùng biển giáp ranh. Quyết định tăng cường hợp tác giữa hai quân đội Việt Nam và Philippines là dấu hiệu mới nhất trong nỗ lực của Hà Nội nhằm kết minh với các nước đồng cảnh ngộ là đang bị Trung Quốc lấn lướt trên biển. Ngay sau vụ Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 xuống hạ đặt ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Hà Nội đã đẩy mạnh tiến trình bắt tay với Manila với chuyến viếng thăm Philippines của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Sau đó, trong một động thái mang tính biểu tượng rất cao, ngày 8 tháng 6 vừa qua, tại vùng quần đảo Trường Sa mà cả hai nước đều đòi chủ quyền, lực lượng Việt Nam đồn trú trên đảo Song Tử Tây đã mời lực lượng Philippines đóng trên đảo Song Tử Đông cùng giao lưu. Theo báo chí Việt Nam, mỗi nước đã cử 40 đại diện tham gia cuộc giao lưu diễn ra trong vòng một ngày.
Các hành động hung hăng của Trung Quốc tại Biển Đông tiếp tục bị giới lãnh đạo Mỹ lên án. Hôm qua, trong hai sự kiện riêng biệt, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách châu Á Thái Bình Dương Daniel Russell đã lại tố cáo những hành vi có nguy cơ gây bất ổn của Trung Quốc trong khu vực.
Theo hãng tin Pháp AFP, trong cuộc hội đàm với khách mời là Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cập đến điều được ông gọi là hành vi gây bất ổn của Trung Quốc tại Biển Đông. Trong một thông cáo, Nhà Trắng cho biết là hai lãnh đạo đã thảo luận về những mối quan ngại chung liên quan tới kiểu hành vi gây bất ổn tại Biển Đông và nhắc lại quan tâm chung của hai nước đến việc tôn trọng luật pháp quốc tế, quyền tự do hàng hải và giải pháp hòa bình cho những vụ tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải. Hết lời dẫn, hãng tin Pháp nhắc lại. Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông, kể cả tại vùng gần bờ biển các nước láng giềng. Trong thời gian gần đây, Bắc Kinh càng lúc càng quyết đoán hơn trong việc áp đặt yêu sách chủ quyền của họ. Trước tình hình đó, Washington cho biết là họ không thiên vị bên nào trong vấn đề tranh chấp chủ quyền, nhưng nhấn mạnh rằng Bắc Kinh phải tuân thủ luật đi đường và thảo luận vấn đề này trong các diễn đàn khu vực với các đồng minh của Mỹ. Yêu cầu của Hoa Kỳ đã khiến Trung Quốc bực tức. Cho dù vậy, vào hôm qua, tại phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương Daniel Russell đã không ngần ngại tố cáo những xin trích cố gắng mang tính cưỡng bức của Trung Quốc nhằm áp đặt và xác lập các yêu sách chủ quyền của họ tại các vùng biển tranh chấp. Theo ông Russell, các hành động đơn phương này vừa làm gia tăng căng thẳng, vừa phá hoại vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế. Còn liên quan tới Philippines và Nhật Bản, trong phản ứng chính thức đầu tiên sau khi Tổng thống Philippines và Thủ tướng Nhật Bản nhất trí tăng cường hợp tác an ninh, vào hôm qua, Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích sự liên minh giữa hai láng giềng. Theo Bắc Kinh, Manila và Tokyo không nên làm tình hình khu vực căng thẳng thêm. Tuyên bố trên đây được đưa ra vào lúc mọi nhà quan sát đều cho rằng chính Trung Quốc là nước khuấy động sự ổn định trên cả Biển Đông lẫn Biển Hoa Đông.
Hôm nay, cuộc tập trận đa quốc gia trên biển lớn nhất thế giới mang tên RIMPAC, viết tắt của chữ Vành đai Thái Bình Dương, bắt đầu ngoài khơi Hawaii với sự tham gia lần đầu tiên của Trung Quốc. Tổng cộng có 23 quốc gia tham gia cuộc tập trận này, được tổ chức 2 năm một lần và sẽ kéo dài 6 ngày. Nhưng hai quốc gia được chú ý nhiều nhất chính là Hoa Kỳ, trong vai trò chỉ huy, và Trung Quốc, lần đầu tiên có mặt. Cuộc tập trận chung diễn ra trong bối cảnh quan hệ Bắc Kinh-Washington đa phần nào căng thẳng, do Trung Quốc có những hành động cứng rắn hơn nhằm xác quyết chủ quyền của họ trên biển Hoa Đông và Biển Đông, trong khi đó Hoa Kỳ đang thi hành chiến lược xoay trục sang châu Á nhằm gia tăng ảnh hưởng lên các nước trong khu vực. Chính phủ Mỹ đã tuyên bố rằng họ mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận RIMPAC nhằm làm giảm căng thẳng và thúc đẩy hợp tác giữa hải quân hai nước. Theo hãng tin AFP, hôm nay tòa án Trung Quốc đã tuyên những bản án tù nặng nề đối với 9 bị cáo người Di Cư Nhĩ bị cho là khủng bố. Các bản án này được tuyên bố công khai trước 3.000 người được huy động đến tham gia phiên đấu tố ở Tân Cương.
Sự kiện trên minh họa cho khuynh hướng tăng cường đàn áp hiện nay của chính quyền Cộng sản Trung Quốc đối với những người bị cáo buộc là Hồi giáo ly khai ở vùng đất rộng mênh mông mà cư dân hầu hết là người Di Ngô Nhĩ chống đối lại sự đô hộ của Bắc Kinh. Trang web của chính quyền thành phố Cáp Gan hôm qua cho biết 9 bị cáo, trong đó nhiều người mang những cái tên Di Ngô Nhĩ, bị kết án từ 3 đến 14 năm tù giam vì tham gia các nhóm khủng bố. Bản án được loan báo từ một không trang ngoài trời rộng lớn, có thể là một sân vận động. Các hình ảnh do Nhân dân Nhật Báo đăng tải cho thấy một khán đài dựng lên cho các thẩm phán được lực lượng an ninh bảo vệ chặt chẽ. Có 3.000 người dân đã được huy động đến tham gia cuộc chiến của nhân dân chống khủng bố. Chính quyền Cáp Gan cũng loan báo bắt giữ khoảng 40 nghi can gọi là khủng bố, bị cho là xúi trục ly khai và thánh chiến. Tổ chức Lưu Vong Hội nghị Thế giới Người Di Ngô Nhĩ khẳng định các bị cáo đã không được xét xử một cách công minh. Một phát ngôn viên của tổ chức này tuyên bố việc đàn áp quá đáng chỉ dẫn đến việc người Di Ngô Nhĩ phản kháng lại sự thống trị của Trung Quốc.
Liên quan đến khu vực Đông Nam Á, hãng tin Pháp AFP hôm nay cho biết một viên chức cao cấp trong quân đội Thái Lan bác bỏ cáo buộc tập đoàn quân sự đã dự kiến trước việc dời bỏ ảnh hưởng của cựu thủ tướng đang lưu vong Thaksin Shinawatra nhiều năm trước vụ đảo chính ngày 22 tháng 5 vừa qua.
Tướng Chachalem Chalamsuk, phụ trách giám sát hệ thống tư pháp, tuyên bố, theo như tôi biết, việc này không được trù tính trước bởi vì như vậy là bất hợp pháp. Lời khẳng định này trái ngược với các cáo buộc vào cuối tuần trước của Suthep Thosuban, người lãnh đạo nhiều cuộc biểu tình diễn ra trước vụ đảo chánh. Theo báo chí Thái Lan, thứ bảy tuần trước, ông Suthep khẳng định là ông đã vạch kế hoạch đảo chánh cùng với thủ lãnh tập đoàn quân sự là tướng Prayut Chan-o-cha từ năm 2010. Trong bài trả lời phỏng vấn, tướng Chachalem khẳng định sở dĩ vụ đảo chánh diễn ra êm thấm khiến người ta có cảm tưởng đã được chuẩn bị kỹ càng là do quân đội đã hiện diện sẵn ở Bangkok để duy trì trật tự sau 7 tháng biểu tình liên miên và các vụ bạo động chết người. Chế độ quân sự Thái Lan đang bị Hoa Kỳ và châu Âu chỉ trích do từ một tháng qua đã tạm ngưng cho thực hiện nhiều quyền tự do dân sự cũng như hiến pháp với lý do tái lập trật tự công cộng và vì hạnh phúc của nhân dân. Tập đoàn quân sự bác bỏ việc tiến hành bầu quốc hội ít nhất trong vòng một năm tới. Các nhà phân tích nhận định cho đến nay chương trình của họ rất giống với các yêu sách của Suthep, đặc biệt là ý tưởng thành lập một hội đồng cải cách không thông qua bầu cử trước khi tổ chức các cuộc đầu phiếu mới. Tướng Chachalem nhấn mạnh, khi đạt đến giai đoạn cuối với cuộc bầu cử mới thì đã hoàn thành cải cách, tất cả những người Thái đều sẽ có quyền tham gia, kể cả gia đình ông Thaksin Shinawatra. Trong khi đó, vụ đảo chánh được nhiều người coi là mưu toan của giới thượng lưu trong xã hội nhằm cản trở phe ủng hộ Thaksin quay lại chính trường.
Hôm nay, một cuộc họp cấp bộ trưởng 4 nước trong ủy hội sông Mekong mở ra tại thủ đô Bangkok. Điểm gây tranh cãi nhất là quyết định của Lào xúc tiến việc xây dựng đập thủy điện Don Sahon gần biên giới với Campuchia, ngay trên dòng chảy sông Mekong, phớt lờ phản đối của Thái Lan, Campuchia và Việt Nam.
Theo Nhật báo Thái Lan The Bangkok Post, đại diện Thái Lan tại cuộc họp sẽ yêu cầu chính quyền Yen Chan thực hiện đúng quy trình tham vấn các thành viên trước khi xúc tiến việc xây dựng con đập. Trong thời gian qua, Lào đã tự ý thực hiện đề án Don Sahon mà không tiến hành thủ tục tham vấn các nước láng giềng. Theo ông Chote Thachu, thư ký thường trực Bộ Môi trường và Tài nguyên Thái Lan, đứng đầu phái đoàn Thái tại cuộc họp, chính quyền Lào cũng cần thực hiện một công trình đánh giá tác động môi trường và tác động xuyên biên giới của con đập trước khi bắt đầu dự án. Don Sa Hồng là đập thủy điện thứ hai mà Vientiane cho xây dựng trên dòng Cửu Long sau khi đã đẩy mạnh đề án xây đập Sayaburi ở vùng Thượng Lào. Vào năm ngoái, Lào loan báo quyết định xây đập Don Sa Hồng theo thủ tục bình thường, không kinh qua tiến trình tham vấn. Vientiane viện cớ rằng đấy chỉ là đập xây trên nhánh phụ, chứ không phải là trên dòng chính của con sông.
Bộ Ngoại giao Pháp hôm qua thông báo cựu chủ tịch tập đoàn PSA Peugeot Citroën, ông Philippe Varin, đã được bổ nhiệm làm đặc sứ chuyên trách quan hệ kinh tế với các nước ASEAN.
Theo Bộ Ngoại giao Pháp, 10 nước ASEAN là một thị trường 600 triệu dân đang tăng trưởng mạnh, nhưng sự hiện diện của các doanh nghiệp Pháp tại đây vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Thế nên, Ngoại trưởng Laurent Fabius coi việc phát triển quan hệ với ASEAN là một ưu tiên, trong lúc lượng xuất khẩu của Pháp sang khu vực này gần tương đương với xuất khẩu sang Trung Quốc. Giới thiệu ông Philippe Varin đã rời chức vụ ở tập đoàn PSA hồi cuối tháng 3 là một nhân vật được giới kỹ nghệ tôn trọng. Bộ Ngoại giao Pháp nói rằng ông Varin hiểu biết sâu sắc về châu Á và đặc biệt về ASEAN. Ông sẽ đóng góp vào các hoạt động của Bộ Ngoại giao và phát triển quốc tế cũng như chính phủ để phát triển các doanh nghiệp, tăng cường sự hiện diện của doanh nghiệp ASEAN tại Pháp và làm tăng giá trị cho lãnh thổ nước Pháp. Vào mùa thu, việc tiết lộ món tiền 21 triệu euro hưu bổng của tập đoàn PSA dành cho ông Varin đã gây ra nhiều chỉ trích dưới áp lực dư luận vì chủ tịch tập đoàn đã công khai từ chối nhận số tiền này.
Còn tại Hàn Quốc, cuối cùng Tổng thống Hàn Quốc đã phải giữ lại vị thủ tướng đã từ chức sau vụ đắm phà ngày 16 tháng 4 khiến 300 người chết, đa số là học sinh trung học. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm nay đã thông báo quyết định này sau hai lần thất bại trong việc bổ nhiệm một thủ tướng mới. Còn tại Úc, theo báo chí nước này, ông Lê Văn Hiếu, nguyên là người tị nạn Việt Nam, được bổ nhiệm làm thống đốc bang Nam Úc, hiện là phó thống đốc. Ông Hiếu sẽ đảm nhiệm chức vụ thống đốc vào tháng 9 tới đây.
Thủ tướng bang Nam Úc, ông Jay Wetherill cho biết, sau chiến tranh Việt Nam, ông Hiếu đã sang tị tại Úc cách này 36 năm. Ông là người nhập cư gốc Á đầu tiên lên nắm chức vụ thống đốc trong lịch sử bang Nam Úc. Vào năm 2007, ông đảm nhiệm chức phó thống đốc bang Nam Úc. Ông cho biết, xin trích, là một thuyền nhân trẻ, cách này 36 năm, tôi đã tới đây không có gì cả, nhưng mang theo một hành trang đầy ắp giấc mơ. Đó là giấc mơ được sống trong một đất nước hòa bình, an toàn, tự do và có một cuộc sống đầy ý nghĩa và phát triển. Ông nói, việc được bổ nhiệm làm phó thống đốc là một giấc mơ ngoài sức tưởng tượng của ông. Theo tân thống đốc bang Nam Úc, việc ông bổ nhiệm mang một thông điệp rõ ràng là khẳng định sự hội nhập và bình đẳng của xã hội Úc.
Các nước phương Tây hôm nay gia tăng sức ép lên Moscow và Washington đòi hỏi phải hành động ngay những giờ sắp tới nhằm làm dịu bớt tình hình tại miền đông Ukraine một ngày trước khi lệnh ngừng bắn hết hạn.
Những trận đánh đã làm cho trên 400 người chết kể từ tháng 4 vẫn tiếp tục trong những ngày qua tại vùng công nghiệp Donbass nói tiếng Nga, mặc dù lệnh ngừng bắn đã được Tổng thống Ukraine Poroshenko đưa ra từ thứ Sáu và được một thủ lãnh nổi dậy đồng ý. Một ngày trước khi hết hạn hưu chiến, cũng như việc ký kết một hiệp định thương mại quan trọng giữa Kiev và Liên hiệp châu Âu mà Moscow vẫn phản đối, phương Tây bắt đầu lớn tiếng. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, sau khi hội đàm với người đồng nhiệm Pháp Laurent Fabius, đã tuyên bố, điều chủ yếu là Nga trong những giờ sắp tới phải chứng tỏ là có tiến hành việc giải giáp và ly khai, khuyến khích kêu gọi họ giao nộp vũ khí và tham gia một tiến trình hợp pháp. Ngay từ tối qua, Tổng thống Barack Obama đã đe dọa sẽ có những biện pháp trừng phạt mới nếu Nga không có những sáng kiến cụ thể ngay lập tức để chấm dứt việc gửi vũ khí và quân lính qua biên giới. Lời cảnh báo này được đưa ra vào lúc bốn nguyên thủ Ukraine, Nga, Pháp, Đức sẽ điện đàm với nhau hôm nay.
Bộ Bị Ecuador cầm hòa với tỷ số 0-0 trên sân vận động huyền thoại Maracana ở Rio de Janeiro, nhưng đội tuyển Pháp vẫn hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên là được quyền vào vòng 1/8 với vị trí đầu bảng. Đối thủ sắp tới của Pháp ở vòng loại trực tiếp sẽ là Nigeria. Bước vào trận cuối cùng vòng bảng với 6 điểm trong tay sau hai trận thắng vang dội trước Honduras và Thụy Sĩ, đội tuyển Pháp gần như đã có vé vào vòng 1/8. Cho nên mục tiêu chính của đội Pháp ở trận đấu này là bảo toàn lực lượng, nhưng làm sao vẫn giữ được lửa cho trận tiếp theo. Tính toán đó đã được huấn luyện viên Didier Deschamps thể hiện bằng sự thay đổi 6 vị trí trong đội hình xuất phát, trong đó có việc tung vào sân hai trung vệ lần đầu tiên thi đấu ở cúp thế giới, đó là Dean và Schneiderlin. Trước một đội bóng có thể lực rất tốt và kỹ thuật không phải là tồi như Ecuador, các cầu thủ Pháp đã gặp khó khăn trong việc áp đặt lối chơi, thậm chí còn bị đối thủ Nam Mỹ đe dọa bởi những pha bóng phản công rất nguy hiểm, dường như bị ức chế bởi nhiệm vụ kép đề ra là đá thận trọng nhưng giữ chân không được để thua. Thêm vào đó là sự thiếu vắng của người giữ nhịp trận đấu là cầu thủ Van Viena, cho nên các cầu thủ Pháp đã chơi có phần thiếu sáng tạo và nhất là thiếu hiệu quả. Các cầu thủ Pháp đã tạo được không ít cơ hội rất tốt trước cầu môn của Ecuador nhưng không kết thúc được vì các pha bóng đã bị thủ môn tài năng Dominguez gạt bỏ. Cho dù vào đầu hiệp 2, một cầu thủ của Ecuador đã bị thẻ đỏ và Didier Deschamps đã đưa vào sân Remy và Giroud, nhưng cuối cùng các cầu thủ Pháp vẫn không đưa được bóng vào lưới của Ecuador. Đứng đầu bảng E xếp trên Thụy Sĩ, Pháp sẽ đụng với Nigeria ở vòng 1/8.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, bản đồ mới của Trung Quốc khẳng định thêm chủ quyền trên Biển Đông. Trung Quốc vừa công bố một bản đồ quốc gia chính thức mới khẳng định thêm chủ quyền của nước này trên gần như toàn bộ vùng Biển Đông vào lúc căng thẳng giữa Bắc Kinh với Hà Nội gia tăng do vụ giàn khoan. Trong các bản đồ trước đây do chính phủ Bắc Kinh xuất bản, Trung Quốc cũng đã khẳng định chủ quyền trên hầu hết vùng Biển Đông. Nhưng phần bản đồ Biển Đông được đặt ở một góc, để cho phần lãnh thổ còn lại của Trung Quốc có thể nằm gọn trong tấm bản đồ được in theo chiều ngang. Bản đồ mới của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do Cục Thông tin Địa lý Đo lường Quốc gia Trung Quốc phát hành thì được in theo chiều dọc, gồm cả phần Hoa Lục lẫn đường biên giới lãnh hải mà Bắc Kinh tự vẽ lên, chạy sát các bờ biển của Việt Nam, Philippines và Malaysia, bao phủ hơn 130 đảo lớn nhỏ trên Biển Đông. Đường biên giới lãnh hải trên bản đồ này cũng có hình lưỡi bò nhưng có đến 10 đoạn thay vì 9 đoạn như trước đây. Tờ Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm qua viết rằng, bản đồ chiều dọc của Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao sự hiểu biết của người dân về việc bảo vệ các quyền trên biển và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Trong cuộc họp báo hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố rằng, mục đích của bản đồ mới là phục vụ người dân Trung Quốc. Cho nên, bên ngoài đừng chú ý quá nhiều đến bản đồ đó. Bà Hoa Xuân Ánh nhấn mạnh lập trường của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông là nhất quán, rất rõ ràng và không bao giờ thay đổi. Nhưng bản đồ mới này chắc chắn sẽ gây thêm căng thẳng giữa Bắc Kinh với các nước láng giềng đang tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông với Trung Quốc, đặc biệt là Việt Nam và Philippines. Hôm nay, trong cuộc họp báo thường kỳ tại Hà Nội, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã tuyên bố rằng, việc phát hành tấm bản đồ với đường lưỡi bò khoanh hầu như toàn bộ Biển Đông về Trung Quốc là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Ông Bình tuyên bố Việt Nam kiên quyết phản đối hành động này của Trung Quốc. Còn Thông tấn xã Việt Nam cũng đã có bài chỉ trích bản đồ mới của Trung Quốc, cho rằng bản đồ này trắng trợn nuốt chửng gần như toàn bộ các vùng biển đảo ở Biển Đông của Việt Nam. Về phần Philippines, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này hôm nay cũng đã chỉ trích bản đồ mới của Trung Quốc, xem đây là một sự vi phạm luật pháp quốc tế, và theo họ, bản đồ này thể hiện yêu sách chủ quyền, thái quá và phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông. Về phần phủ tổng thống Philippines thì cho rằng đường biên giới trên Biển Đông là do Trung Quốc tự vẽ lên và những đường tự vẽ này không có giá trị pháp lý gì cả, chiếu theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Việc phát hành bản đồ mới cho thấy Trung Quốc vẫn tiến từng bước trong việc xác quyết chủ quyền của họ trên Biển Đông, song song với những hành động khác như đưa nhiều giàn khoan đến Biển Đông, mà đầu tiên là giàn khoan Hải Dương 981, được đặt tại khu vực mà theo Hà Nội là thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radiophonie Internationale phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là mục điểm báo của anh Vũ, sau đó là tạp chí tiêu điểm thời sự do Tú Anh phụ trách với đề tài Kế hoạch chiếm Biển Đông đã được Bắc Kinh tiến hành từ 60 năm nay, với phần phỏng vấn nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI với tiến sĩ Phạm Chí Dũng từ Sài Gòn, với đề tài Vì sao kinh tế Việt Nam quá khó để thoát trung.
Thoát trung, đó là cụm từ mới xuất hiện rất nhiều trên mặt báo chính thống, cũng như trên các mạng xã hội Việt Nam trong thời gian gần đây, đặt ra một vấn đề lớn mà lâu nay hầu như nan giải. Không chỉ chính trị bị ảnh hưởng nặng nề từ thiên triều, mà nền kinh tế đang lệ thuộc chặt chẽ vào Trung Quốc cũng hết sức chật vật khi muốn thoát khỏi vòng kiềm tỏa của người láng giềng khổng lồ tham lam nhiều thủ đoạn ở phương Bắc. RFI Việt ngữ đã đặt vấn đề này với nhà bình luận, đồng thời là tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn. Dạ, thân chào tiến sĩ Phạm Chí Dũng, thưa anh, vào những ngày này, người dân Việt Nam đang sống trong khung cảnh các giàn khoan Trung Quốc vẫn đều đặn tiến chiếm vùng lãnh hải của mình. Nhưng dư luận trong nước cũng đang dậy lên những tiền đề cho một phong trào thoát trung. Anh có chia sẻ với ý tưởng này không ạ?
Chúng ta không phải chờ đến bây giờ khi mà các tàu Trung Quốc đâm nát tàu kiểm ngư Việt Nam, mà cách đây 3 năm khi lần đầu tiên mà người anh em láng giềng này lần đầu tiên dám cắt cáp tàu Bình Minh, thì ý tưởng đầu tiên về phong trào thoát trung đã hình thành cho một bộ phận giới trí thức Việt Nam. Tuy nhiên lúc đó chỉ là một bộ phận nhỏ thôi. Hơn nữa mà lúc đó có muốn trở thành một bộ phận lớn cũng chưa thể được, vì khi đó là nhà nước Việt Nam còn đang say sưa trấn áp, đàn áp các cuộc biểu tình ôn hòa phản đối Trung Quốc. Nhưng còn bây giờ thì tình hình đã trở nên bi kịch hơn nhiều rồi. Dù cho chính quyền vẫn chưa bớt tham muốn việc phong tỏa biểu tình chống Trung Quốc, nhưng một khi quân đội Việt Nam bị đặt vào tình thế sẵn sàng chiến đấu thì không có lý do gì để phong trào thoát trung không thiếu dậy. Vào tháng 6 năm 2014, lần đầu tiên một cuộc hội thảo về thoát trung đã được một số trí thức độc lập cộng với một nhóm trí thức thuộc trường phái phản biện trung thành tổ chức tại Hà Nội. Đã có một số bài tham luận được nêu ra, nhưng mà nhìn chung thì dư luận người nghe vẫn chưa thỏa mãn trước những luận đề có vẻ còn khá là chủ tượng. Dư luận đặt thẳng câu hỏi là nói tới thoát trung là phải nói cho rõ là thoát cái gì và làm thế nào để thoát, chứ tình thế hiểm nghèo hiện thời không còn cho phép việc nói chung chung nữa. Riêng tôi thì lại cho rằng vấn đề thoát trung xét về mặt thượng tầng là thoát khỏi ý thức hệ của Bắc Kinh vốn đã chi phối quá nhiều đối với giới lãnh đạo bảo thủ ở Hà Nội. Một ý thức hệ mà cho tới nay đã chứng tỏ sự nguy hiểm đến mức kéo lùi tiến trình vận động xã hội và xu thế dân chủ về lại những năm 60-70 của thế kỷ 20. Đây chính là thoát khỏi phương diện bị ràng buộc về tư tưởng chính trị và thể chế chính trị.
Chà, nhưng mà các biểu hiện của chính thể ở Hà Nội cho thấy là vẫn còn khá gắn bó với Trung Quốc.
Đây cũng là một câu hỏi mà trên hết có thể coi là một tinh thần phẫn nộ mà rất nhiều người trong giới cách mạng, lão thành, trí thức, nhân dân và cả một bộ phận cán bộ đương chức đang sói vào Bộ Chính trị Đảng là tại sao khi Trung Quốc đã công khai khiêu khích và không giấu giếm ý đồ xâm chiếm Việt Nam trong những năm tới, toàn bộ Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội và Chính phủ vẫn bằng chân như vậy. Thậm chí là trong kỳ họp đang diễn ra, Quốc hội còn không dám ban hành một nghị quyết riêng về Biển Đông và cho tới nay cũng chưa thấy bóng dáng một hồ sơ kiện cáo Trung Quốc nào ra tòa án quốc tế. Vào lúc cuộc chiến biên giới phía Bắc xảy ra vào năm 1979 thì người ta còn có thể hiểu được, lúc đó là sự phấn quyền về ý thức hệ vẫn đang ở mức cao độ và một cuộc chiến với cả trăm ngàn người thiệt mạng của hai bên thật ra không có ý nghĩa lớn lao so với việc sau đó hai chế độ vẫn phải tiếp tục tựa vào nhau để chống lại chủ nghĩa đế quốc. Thế nhưng mà hơn 30 năm sau thì không ít người trong nội bộ đảng đã hầu như thất vọng với lý thuyết kinh tế thị trường định hướng theo chủ nghĩa ở Việt Nam hay là chủ nghĩa xã hội hài hòa ở Trung Quốc. Quá nhiều đổ bể tâm trạng khi phải đối chiếu giữa một bên là hàng ngàn trang giáo điều về hệ tư tưởng cộng sản, còn bên kia là một thứ chủ nghĩa tư bản dã man đang chế ngự với cường độ gay gắt ở cả hai quốc gia Trung Quốc và Việt Nam. Mà như vậy thì làm sao có thể nói đến chuyện ý thức hệ là tấm gương phản chiếu cho cả hai chế độ Bắc Kinh đảo lộn? Hay có thể hiểu là cơ chế cộng sinh ý thức hệ chỉ là một lý do đầy tính nhiều biện. Nhưng nếu không phải là sự phụ thuộc lẫn nhau vào ý thức hệ thì vào cái gì? Phải chăng đó là sự lệ thuộc hay là phụ thuộc quá lớn vào tình hữu nghị giữa hai dân tộc? Hay là bị câu nệ vào một mối quan hệ văn hóa truyền thống giữa hai đất nước có rất nhiều đặc điểm giống nhau hay còn gì khác nữa?
Theo anh thì còn lý do gì khác?
Nếu quan sát những gì đã diễn ra giữa hai đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc từ ít nhất 40 năm qua, thì có thể kết luận không ngần ngại là gần như mọi mối quan hệ chính trị đều xuất phát từ lợi ích kinh tế và đều dựa vào lợi ích kinh tế để cùng tồn tại với nhau. Chúng ta đang đi đến một điểm cốt lõi của vấn đề là thế này: kinh tế quyết định chính trị, và các tập đoàn chính trị ở Việt Nam không thể làm khó Trung Quốc một khi họ bị phụ thuộc quá nhiều vào những lợi ích kinh tế béo bở, bất chấp việc nền kinh tế nước nhà gần như chẳng được gợi lực gì trong quan hệ giao thương với Trung Quốc trong ít nhất từ năm 2001 đến nay. Mà như vậy, muốn phát chung về chính trị trước mắt và phát chung về văn hóa cho lâu dài, thì trước hết và điều kiện cần là phải phát chung về kinh tế.
Theo anh thì kinh tế Việt Nam đang phụ thuộc vào Trung Quốc đến mức nào?
Chỉ đến gần đây thì giới chuyên gia nhà nước mới dần hé lộ về thực trạng kinh tế Việt Nam phải nhập siêu đến mức nào từ Trung Quốc. Nếu lấy mốc từ năm 2001 theo một thống kê của Việt Nam, thì từ năm đó đến nay Việt Nam đã nhập siêu từ Trung Quốc với quy mô không ngừng tăng qua các năm với tốc độ chóng mặt, từ 200 triệu đô la Mỹ năm 2001 lên gần 24 tỷ đô la Mỹ năm 2013, tức là tăng đến 120 lần. Và chúng ta cũng cần lưu ý là tổng nhập siêu của Việt Nam từ các nước khác sau khi đạt đỉnh 18 tỷ đô la Mỹ vào năm 2008, bắt đầu xu thế giảm xuống từ năm 2009 đến nay. Thậm chí là năm 2012 và 2013 Việt Nam còn chuyển sang xuất siêu. Nhưng mà trong khi đó, nhập siêu từ Trung Quốc lại không hề giảm mà vẫn tiếp tục tăng mạnh từ 11 tỷ đô la Mỹ năm 2009 lên 24 tỷ đô la Mỹ năm 2013. Hậu quả cho đến giờ này là trong 110 nhóm hàng nhập từ Trung Quốc với giá trị lên đến 37 tỷ đô la vào năm 2013 thì có rất nhiều sản phẩm và linh kiện đầu vào cho sản xuất, trang thiết bị cho dự án đầu tư đang triển khai ở Việt Nam. Dù con số đó chỉ bằng 1% tổng xuất khẩu của Trung Quốc nhưng lại tương đương đến 28% tổng nhập khẩu của Việt Nam. Và tình huống có thể xảy đến là nếu Trung Quốc đột ngột ngừng xuất khẩu sang Việt Nam thì sẽ gây tác động dây chuyền không nhỏ đối với nền kinh tế Việt Nam. Một số doanh nghiệp Việt Nam còn tiết lộ là họ chỉ có thể cầm cự được vài ba tháng nếu thiếu nguồn nguyên liệu của Trung Quốc. Nói ra điều này thì chúng ta thật sợ đau lòng và còn có vẻ quá bất lợi vì rõ ràng đó là thế quá yếu của kinh tế Việt Nam. Nhưng mà đã đến lúc không thể không nói thẳng nếu thực sự muốn phát triển về kinh tế.
Chà, có lẽ phải có những nguyên nhân đủ lớn khiến cho lượng nhập siêu từ Trung Quốc tăng mạnh đến như vậy.
Đương nhiên là câu chuyện nói chung không bao giờ thiếu những nguyên nhân. Nếu chúng ta tổng hợp ý kiến của khá nhiều chuyên gia thì có một số nguyên nhân chính như thế này. Thứ nhất là hàng Trung Quốc từ máy móc, thiết bị đến nguyên phụ liệu hay hàng tiêu dùng hầu hết đều có giá rất rẻ do chi phí nhân công của Trung Quốc và loại thấp nhất thế giới. Cùng lúc và khác nhiều với Việt Nam, Trung Quốc vẫn duy trì được phần nào chính sách hỗ trợ xuất khẩu và một trong những bằng chứng là hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang các thị trường Mỹ và Tây Âu rất ít khi bị kiện cáo như là giới xuất khẩu tôm và cá ba sa của Việt Nam đã từng bị. Và như vậy là với ưu thế giá rẻ, hàng tiêu dùng Trung Quốc đã được nhiều người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là người thu nhập thấp tiếp nhận. Nguyên phụ liệu của Trung Quốc được nhập khẩu nhiều cũng do giá rẻ, nhất là khi Việt Nam chưa có ngành công nghiệp phụ trợ đủ mạnh để cung cấp nguyên phụ liệu cho các ngành gia công xuất khẩu. Máy móc thiết bị giá rẻ của Trung Quốc được nhiều doanh nghiệp Việt Nam lựa chọn, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, do khả năng tài chính hạn chế của họ. Riêng câu chuyện này chỉ có thể nói là mình nên tự trách mình. Vì suốt từ năm 2007 khi mà Việt Nam tham gia vào WTO đến nay thì phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam đã không thể cải thiện được năng lực cạnh tranh của họ. Cũng có một nguyên nhân khác là trong cơ cấu sản phẩm trong thương mại Việt Trung thì Việt Nam có đến trên 70% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc, chủ yếu là khoáng sản, nông lâm thủy sản thô sơ chế với giá trị tăng thấp, giá cả là bấp bênh và thường có xu hướng giảm, giá so sánh là tương đối thấp so với các sản phẩm chế biến chế tạo. Trong khi đó các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc chủ yếu là thành phẩm hóa chất, sản phẩm chế tác cơ bản, máy móc bị có giá trị gia tăng cao, chiếm đến trên 80% tổng nhập khẩu từ Trung Quốc. Hiển nhiên là tương quan lực lượng như vậy cho thấy Trung Quốc có lợi nhiều hơn hẳn so với Việt Nam. Một ví dụ điển hình là cùng mặt hàng nông sản, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc một đơn vị, thì nhập khẩu từ quốc gia này đến 10 đơn vị mặt hàng nông sản cùng loại. Không thể nói khác là tỷ lệ 1 trên 10 và phương thức nhập khẩu kiểu đó đã làm cho Việt Nam trở thành nơi cung ứng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến Trung Quốc.
Xin chân thành cảm ơn nhà bình luận Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn đã vui lòng dành thời giờ trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ về vấn đề vì sao kinh tế Việt Nam quá khó khăn khi muốn thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Xin quý thính giả vui lòng theo dõi toàn bộ bài phỏng vấn trên trang web của chúng tôi theo địa chỉ www.viet.rfi.fr. Xin cảm ơn quý vị.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International trong buổi phát thanh hôm nay. Trước khi bắt đầu phần 2 của chương trình, chúng tôi xin lặp lại những tin chính vừa loan. Hà Nội và Manila đồng ý tăng cường hợp tác quân sự, đặc biệt là hải quân. Mỹ tiếp tục tố cáo hành vi gây bất ổn của Trung Quốc trên Biển Đông. Trung Quốc tuyên án nặng nề 9 người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương. Phương Tây gia tăng áp lực lên Nga trước khi hết hạn hưu chiến. Mỗi ngày một sự kiện, bản đồ mới của Trung Quốc khẳng định thêm chủ quyền trên Biển Đông. Vì sao kinh tế Việt Nam quá khó để thoát chung? RFI phỏng vấn tiến sĩ Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn. Thưa quý vị, sau đây anh Vũ sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Những vấn đề nội tình thời sự nước Pháp với các cải cách và đội tuyển bóng đá quốc gia thi đấu tại Cúp Thế giới vẫn là những chủ đề được quan tâm nhiều nhất của các trang báo Pháp ra hôm nay. La Croix đặt câu hỏi lớn trên trang nhất, làm thế nào cải cách nước Pháp trong vòng 10 năm? Nhân việc một bản báo cáo phác thảo những hướng phát triển chiến lược về kinh tế, xã hội và chính trị cho nước Pháp trong vòng 10 năm tới vừa được trình lên Tổng thống François Hollande hôm qua. Cũng vẫn là một câu hỏi nhân sự kiện này Lâm Mông chạy thượng trang nhất, làm sao để Pháp có thể bật lên được? Câu trả lời thuộc về các nhà chính trị nhưng đã cho thấy nhu cầu cấp thiết Pháp cần phải có những cuộc cải cách sâu rộng. Chuyển qua các vấn đề thời sự quốc tế, các tờ báo chính của Pháp quan tâm nhiều đến sự kiện ngày mai tại kỳ họp thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu, Moldova, một nước Cộng hòa tách ra từ Liên Xô cũ sẽ ký hiệp định liên kết với EU. Có thể hiểu được vì sao sự kiện này lại gây chú ý giới quan sát, đó là bởi chính cũng vì cái hiệp định ngả theo Liên hiệp châu Âu để thoát ra khỏi vòng kiểm tỏa của nước Nga mà Ukraine từ đầu năm nay đã bị rơi vào cảnh hỗn loạn chính trị, mất đất đai lãnh thổ, đất nước bị xé nát vì nội chiến đòi ly khai. Bài học nhẫn tiền đó không ngăn cản Moldova, một nước Cộng hòa nhỏ bé, láng giềng của Ukraine ký hiệp định liên kết với các nước Liên hiệp châu Âu, một việc làm có thể khiến nước Nga của ông Vladimir Putin nổi đóa. Nhật báo Libération ghi nhận qua hàng tựa bài phóng sự, sự lựa chọn châu Âu gây căng thẳng tại Moldova. Libération dự báo, việc Moldova ký hiệp định liên kết với EU có thể làm dấy lên tình cảm thân Nga trong một bộ phận dân chúng và tạo đà cho xu hướng ly khai của vùng đất tự trị Transnistria đang được Moscow khuyến khích. Tác giả bài phóng sự đã đến thủ đô Chișinău của Moldova trong những ngày qua và ghi nhận thấy đã bắt đầu xuất hiện các cuộc biểu tình chống lại việc ký kết hiệp định ngả theo châu Âu. Những người chống đối đưa hàng loạt lý do như các nước châu Âu sẽ ép người Moldova từ bỏ tôn giáo, đời sống của họ sẽ trở nên đắt đỏ và rồi Moldova sẽ có chiến tranh với Nga, vân vân và vân vân. Nhưng có một điều mà phóng viên của Libération ghi nhận ở thủ đô Moldova là nước Nga xuất hiện ở hầu khắp các cuộc tranh luận liên quan đến chủ đề này. Chủ đề liên kết Moldova với EU đang chia rẽ dư luận trong nước. Libération cho biết theo một cuộc thăm dò dư luận mới đây, 1/3 người dân Moldova ủng hộ hiệp định gia nhập EU, 22% muốn Moldova gia nhập liên minh thuế quan với Nga, còn lại 1/3 thì lưỡng lự không có lựa chọn. Về việc gia nhập khối NATO, sự lựa chọn rõ ràng hơn, một nửa người dân nước này không muốn liên minh quân sự và chỉ có 20% ủng hộ cho hướng đi này.
Dù là một quốc gia bé nhỏ nhưng cũng khá phức tạp về lịch sử, văn hóa. Bị Stalin sáp nhập vào Liên Xô năm 1940, Moldova mới được độc lập từ đầu những năm 1990. Trong số 3,5 triệu dân, 70% là người nói tiếng Rumani, 30% nói tiếng Nga. Cộng hòa Moldova nằm kẹt giữa Rumani và Ukraine. Bên trong lãnh thổ đã có nhiều vùng đất nhỏ ly khai. Trước hết là vùng Transnistria đã tuyên bố tự trị năm 1992. Tiếp đó có vùng Gagauza, có đa số dân là người gốc Thổ Nhĩ Kỳ nói tiếng Nga. Sau vụ Nga sáp nhập Crimea, hai vùng tự trị này cũng tổ chức trưng cầu dân ý đòi gia nhập vào lãnh thổ của nước Nga.
Nhà nghiên cứu chính trị Moldova Oazunantoa khẳng định, chỉ trích chính phủ Moldova càng muốn xích lại gần châu Âu thì Nga sẽ càng cố gây cản trở. Moscow đã mất các quốc gia Baltic, nay họ không muốn các nước Cộng hòa của Liên Xô cũ đi theo Liên hiệp châu Âu. Theo Liberation, những động thái ngăn cản của Nga đã thấy rõ như gây xáo động trong các vùng đất tự trị. Truyền hình Nga phát trên lãnh thổ Moldova liên tục truyền đi những thông điệp chống EU rồi các đòn kinh tế, nhưng Nga đột ngột cắt nhập khẩu rượu vang của Moldova cách đây ít tháng. Bất chấp các thách thức từ bên trong nước cũng như từ bên ngoài vào, ngày mai tại Brussels, Moldova sẽ phải có sự lựa chọn can đảm hoặc liên kết với EU hoặc gia nhập liên minh thuế quan do Nga bảo trợ. Trung lập hay lưỡng lự bây giờ không còn là có thể đối với quốc gia nhỏ bé nghèo nhất châu Âu này. Đây sẽ là một lựa chọn không phải không có hệ lụy khi mà bài học Ukraine vẫn còn là một thực tế hiện hiện trước mắt. Gần tương tự với Moldova, báo Le Monde cũng đề cập đến trường hợp của Georgia với bài Georgia trước cuộc hẹn châu Âu. Quốc gia trong khối Xô Viết đồng thời có nhiều hiểm khích với Nga này ngày mai cũng sẽ đặt bút ký thỏa thuận liên kết và tự do bổ dịch với Liên hiệp châu Âu. Những khó khăn của Georgia trước quyết định lịch sử chọn hướng đi cho chính mình cũng không khác gì nhiều so với Moldova. Với tình hình chính trị bên trong không ổn định, Georgia cũng gặp những vấn đề lãnh thổ chia cắt bởi các vùng đất tự trị và nhất là cũng đứng trước nguy cơ bị Nga trả đũa. Theo Le Monde, ở Tbilisi, người ta đang lo ngại Moscow sẽ trừng phạt việc Georgia ngả theo châu Âu bằng việc sáp nhập vùng đất Nam Ossetia vào Nga. Nhưng dù sao, Tbilisi vẫn quyết tâm đi theo con đường riêng của mình.
Chuyển qua các trang báo kinh tế, Le Figaro cho biết một thông tin bất ngờ. Lần đầu tiên từ 40 năm nay, Hoa Kỳ sẽ là nước xuất khẩu dầu thô.
Tờ báo đánh giá nếu Hoa Kỳ đang từ nước nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới trở thành nước xuất khẩu dầu thô thì điều này sẽ làm đảo lộn toàn bộ thị trường nhiên liệu hóa thạch. Tờ báo dẫn nguồn từ nhật báo kinh tế Mỹ Wall Street Journal cho biết Hoa Kỳ mở đường xuất khẩu dầu thô qua việc cho phép hai công ty của Texas là Pioneer Natural Resources và Enterprise Produce Partner ngay từ tháng 8 tới đây xuất khẩu dầu thô. Trên thực tế, từ năm 1973, chính phủ Mỹ đã cấm xuất khẩu dầu thô mà chỉ cho xuất các sản phẩm dầu mỏ đã qua lọc. Quyết định này khi đó đã dẫn đến cơn sốc dầu mỏ đầu tiên làm giá dầu bị đội lên đến gấp 4 lần. Quyết định cho hai công ty Texas xuất khẩu dầu sơ chế theo các chuyên gia sẽ mở đường cho việc gỡ bỏ hẳn lệnh cấm xuất dầu thô. Một nguyên nhân góp phần vào quyết định cởi mở nói trên đó là do nước Mỹ gần đây đã rất thành công trong việc khai thác nguồn năng lượng từ khí đá phiến. Với việc khai thác các nguồn năng lượng mới từ nay đến năm 2020, dự kiến nước Mỹ có thể sẽ tự đáp ứng được nhu cầu năng lượng không còn lệ thuộc vào nguồn dầu mỏ của các nước OPEC. Le Figaro cũng cho biết thêm là việc cho phép xuất khẩu dầu thô cũng là một đề tài gây nhiều tranh cãi trong chính giới Mỹ. Các nghị sĩ quốc hội thì cho rằng lệnh cấm xuất khẩu dầu thô phải được duy trì nhằm bảo đảm cho kinh tế Mỹ được hưởng giá năng lượng thấp hơn. Trong khi đó, thì Bộ Thương mại lại ủng hộ việc xuất khẩu dầu thô. Dù gì thì các chuyên gia về năng lượng cũng nhận thấy quyết định của chính phủ Mỹ về việc xuất khẩu dầu thô có thể sẽ đem lại những thay đổi không nhỏ trên bản đồ năng lượng thế giới.
Phần cuối của một điểm báo hôm nay xin được trở lại trận cầu vào tối hôm qua giữa đội tuyển Pháp đấu với Ecuador tại Cúp bóng đá thế giới Brazil mà phần bình luận tràn ngập các tờ báo Pháp.
Các cầu thủ áo lam tối qua đã không thể hiện được gương mặt đẹp nhất của họ. Đang trên đà hứng khởi sau hai chiến thắng giòn giã liên tục của đội nhà, kết quả hòa 0-0 trước đội bóng nhỏ của Mỹ Latin ít nhiều khiến dư luận bóng đá Pháp có phần nào thất vọng. Nhật báo Le Figaro chạy tựa một bài viết trên trang thể thao, dẫu gì cũng chán thật. Chán là bởi vì trận đấu không tưng bừng như chiến thắng trước Thụy Sĩ hôm thứ Sáu tuần trước. Chán là vì các gương mặt mới đã không thể hiện được gì nhiều lắm, nhất là các cầu thủ Pháp lại có lợi thế chơi hơn người trong gần một hiệp đấu. Nhật báo Libération thì nói đến một đội tuyển Pháp được cải tổ mạnh mẽ và gây thất vọng. Nhật báo L'Équipe thì bình luận bị suy yếu do có những thay đổi, chơi không sáng tạo và thiếu chính xác. Các cầu thủ áo lam đã có một trận đấu quá thường trước một Ecuador. Đúng là vẫn đứng đầu bảng và bất bại. Như vậy, đội Pháp đã đạt được mục tiêu chính đề ra, nhưng hai trận đầu giao quân trước Honduras và Thụy Sĩ đem lại hứa hẹn nhiều, thì trận thứ ba không thắng được Ecuador lại mang lại cảm giác hẫm hụt. Tuy nhiên, L'Équipe cũng hướng về trận quyết định vào thứ hai tới, khi đội tuyển Pháp đối mặt với Nigeria. Theo tờ báo thì một cuộc đua khác đang bắt đầu với các cầu thủ áo lam.
Chương trình mời quý khán giả theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự do Tú Anh thực hiện. Kế hoạch chiếm Biển Đông đã được Bắc Kinh tiến hành từ 60 năm nay, nhà phân tích Lưu Tường Quang dẫn chứng.
Trung Quốc tiếp tục leo thang gây căng thẳng tại Biển Đông, vừa phát hành tấm bản đồ gọi là đường 10 đoạn, nuốt gọn 80% Biển Đông Nam Á, đưa thêm 4 giàn khoan vào khu vực, sử dụng hàng trăm tàu thuộc lực lượng tuần duyên để trấn áp cảnh sát biển Việt Nam. Qua diễn văn đọc tại Thượng Hải hồi đầu tháng 5, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình không che giấu mục tiêu chiến lược đẩy Hoa Kỳ ra khỏi khu vực. Nhưng vì sao Bắc Kinh lại chọn thời điểm 2014 này để khiêu khích Nhật Bản ở Hoa Đông và lấn sâu vào vùng biển Việt Nam, triển khai lực lượng theo chiến thuật quả cầu tuyết càng ngày càng hùng hậu? Theo nhà phân tích Lưu Tường Quang, thì chiến lược xuyên suốt này đã được Đảng Cộng sản Trung Quốc từng bước tiến hành từ thập niên 1950 đến nay. Phải chăng giờ đây Bắc Kinh khai thác thời cơ tại Hoa Kỳ thiếu vắng một lãnh đạo cứng rắn và quyết đoán để phá vỡ nguyên trạng tại Biển Đông trước khi Nhà Trắng có chủ nhân mới vào năm 2016? Trong bối cảnh này thì Việt Nam có những giải pháp khả thi nào? Từ Sydney, nhà phân tích Lưu Tường Quang trả lời các câu hỏi trên. Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang. Thưa anh, từ đầu tháng 5 đến nay, tình hình Biển Đông không hạ nhiệt mà còn căng thẳng thêm. Với những động thái của Trung Quốc, phô trương sức mạnh theo chiến thuật mà phương Tây gọi là quả cầu tuyết, với tư cách là một nhà phân tích độc lập, theo anh, đâu là những cái mục tiêu chiến lược của Trung Quốc thưa anh?
Thân chào Tú Anh và kính thưa quý khán giả của Đài Quốc tế Pháp RFI. Ngoài cái giàn khoan HD981 thì như ngày hôm nay là thứ Năm, 26 tháng 6, 2014 thì nó đã có thêm 4 cái giàn khoan khác đang được dẫn tới những cái địa điểm khác nhau tại Biển Đông. Và như Tú Anh vừa nói đó thì nó có hàng trăm chiếc tàu giả trang vi chính hoặc là bán quân sự để bảo vệ. Thì cái điều hiển nhiên là nó tạo nên cái tình trạng căng thẳng, và cái điều này thì Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc Kỳ Lợi cũng như Việt Nam và Philippines đều cho nó là một cái hành động khiêu khích. Và Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc Kỳ Lợi còn đi xa hơn nữa là coi như là cái động thái đơn phương nhằm thay đổi một cái tình trạng hiện hữu. Thì cái mà người ta có thể nhìn thấy là có thể đi đến cái kết luận liền tức khắc đó là Trung Quốc đang tìm cách bình thường hóa một cái động thái khác thường. Để làm gì? Để chứng tỏ với thế giới rằng Trung Quốc đang sử dụng quyền chủ quyền và đưa Trung Quốc vào trong cái thế mà Trung Quốc có thể nói là họ được những cái yếu tố cấu tạo thành cái vấn đề chủ quyền. Bắc Kinh quên mất rằng cái vấn đề này đó, nó chỉ có thể được coi như là sử dụng quyền chủ quyền với điều kiện là cái chủ quyền tại các hải đảo đã được thực hiện dưới một hình thức hòa bình và lâu dài, chứ không phải là dưới một cái hình thức võ lực như là Trung Quốc đã làm đối với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974 chẳng hạn. Nhưng mà trong cái bối cảnh này thì chúng ta thấy rõ ràng là tất cả những động thái này nó nằm trong một cái chiến lược lớn hơn, tức là chiến lược bá quyền của Trung Quốc thống trị toàn thể châu Á Thái Bình Dương. Mà muốn thống trị được châu Á Thái Bình Dương thì phải thách đố Hoa Kỳ, phải loại Hoa Kỳ ra khỏi cái địa bàn gọi là ảnh hưởng của Trung Quốc. Cả ba điều này đó, nên nó phù hợp theo cái nhìn của tôi với cái chiến lược lâu dài của Trung Quốc mà đã có từ năm 1950. Chúng ta nhìn lại cái quá trình hoạt động của Trung Quốc trong cái hội nghị Geneva 1954 thì chúng ta thấy rõ chiến lược lâu dài này của Trung Quốc. Thưa Tú Anh,
anh Lục Tường Quang vừa nói đến cái chiến lược lâu dài của Trung Quốc từ năm 1949-1950, tức là khi mà Mao Trạch Đông lên nắm chính quyền tại Bắc Kinh. Tuy nhiên thưa anh, trong một cái hội nghị năm 1951 thì Thủ tướng Việt Nam, quốc gia Việt Nam thời bấy giờ đã đưa cái vấn đề chủ quyền Hoàng Sa, thì lúc đó tại sao Trung Quốc không có lên tiếng phủ nhận? Thì thưa anh, có những cái bằng cớ như thế nào mà anh cho rằng Trung Quốc đã có một cái chiến lược xuyên suốt từ 60 năm qua thưa anh?
Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc lúc bấy giờ không phải là thành viên của Liên Hợp Quốc, nhưng mà Trung Hoa Dân Quốc lúc bấy giờ là thành viên sáng lập của Liên Hợp Quốc, mà Trung Hoa Dân Quốc không hề lên tiếng phản đối. Cho nên đây là một cái hành động có cái viễn kiến từ phía quốc gia Việt Nam. Khi cựu Thủ tướng Trần Văn Hữu tuyên bố một cách công khai trên một cái diễn đàn quốc tế của Liên Hợp Quốc tại San Francisco là Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi được tại Hoàng Sa và Trường Sa. Trung Hoa Dân Quốc lúc bấy giờ là thành viên sáng lập của Liên Hợp Quốc đã không có những lời phản đối. Nhưng mà nói một cách cụ thể hơn đó là vào năm 1954 khi có cái hội nghị Geneva về Việt Nam thì Trung Quốc đã đưa ra, hay là Trung Quốc đã soạn thảo một cái sách lược mà tôi nghĩ rằng nó áp dụng được liên tục cho tới bây giờ, là ông Chu Văn Lai trước khi Trung Quốc tham dự hội nghị Geneva thì ông Chu Văn Lai vào ngày 2 tháng 3 1954 đã trình bày cái nhận định sơ khởi về sách lược tham dự hội nghị Geneva với ban bí thư của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và cái nhận định này đã được Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc chấp nhận để làm một cái kim chỉ nam cho ông Chu Ân Lai tại hội nghị Geneva về Việt Nam, về Đông Dương. Thì Bắc Kinh lúc bây giờ cho rằng phải tham dự hội nghị Geneva để phát huy cái thế đứng ngoại giao, để cải thiện cái thế đứng ngoại giao của Trung Quốc, là vì chúng ta còn nhớ rằng Trung Quốc chỉ mới được thành lập đi với cái chế độ cộng sản từ năm 1949, tức là chỉ 5 năm trước đó mà thôi. Và cái thứ hai đó là Trung Quốc muốn sử dụng cái diễn đàn hội nghị Geneva để xác nhận cái vai trò, gọi là cái vai trò đại cường của Trung Quốc. Quan trọng hơn nữa là Trung Quốc bằng mọi cách để làm cho hội nghị không thể thất bại, mặc dù việc này nó hoàn toàn trái ngược với cái quyền lợi của quốc gia Việt Nam cũng như quyền lợi của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Lý do tại sao lý Trung Quốc không muốn hội nghị thất bại, vì cái sự thất bại của hội nghị Geneva sẽ đưa đến cái sự hiện diện mạnh mẽ hơn của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á. Cho nên cũng vì lý do đó mà chúng ta thấy rằng Trung Quốc lúc nào cũng theo đuổi một cái chính sách bá quyền đã bắt đầu có từ năm 1954 cho đến năm 2014, tức là trong gần 60 năm nay.
Trong cái quá trình mà anh vừa trình bày là một cái chiến lược xuyên suốt để thống trị, làm bá chủ châu Á Thái Bình Dương, mà trước hết là chiếm Biển Đông đó, thì anh có những cái bằng cớ nào khác khi nghiên cứu cái chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc anh đã phát hiện được, xin anh chia sẻ với thính giả.
Thì ngoài cái nhận định sơ khởi mà Bộ Chính trị hay là Ủy ban Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chấp thuận ngày 2 tháng 3 năm 1954, thì ông Chu Ân Lai trong suốt thời gian tham dự hội nghị Geneva về Việt Nam, thì đặc biệt là trong cái ngày 14 tháng 5 1954, khi ông thảo luận với ông Ngoại trưởng Anh Anthony Eden đó, thì ông rõ ràng ông nêu ra cái vấn đề quan trọng là cộng đồng thế giới, đặc biệt là tại hội nghị Geneva, phải công nhận cái tư cách đại cường của Trung Quốc, là tại vì Trung Quốc đang có một cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc giải quyết một vấn đề gọi là đem lại hòa bình cho thế giới. Nhưng mà chúng ta còn nhớ thêm rằng cái chính sách mà gọi là bá quyền này đó, hay là chính sách gọi là giải trừ hay là giảm thiểu cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại vùng châu Á Thái Bình Dương đó, nó đã thực hiện, đã được theo đuổi dưới nhiều hình thức khác nhau và những thời điểm khác nhau, mà đặc biệt quan trọng hơn cả đó là lúc nào Trung Quốc cũng lợi dụng thời cơ. Ví dụ năm 1956, khi mà nước Pháp trả lại cái chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa cho Việt Nam, thì lúc bây giờ hải quân của Pháp rút đi, thì trong khi lực lượng hải quân của Việt Nam Cộng hòa chưa đủ mạnh, thì Trung Quốc đánh phá chiếm phần phía đông của quần đảo Hoàng Sa. Và đến năm 1958, trước khi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập cái gọi là mặt trận giải phóng miền Nam 1960 để bắt đầu cuộc xâm chiếm miền Nam Việt Nam, thì Trung Quốc đưa ra cái vấn đề lãnh hải của Trung Quốc không những tại biển Hoa Đông mà ngay cả tới biển Đông, kể cả cái lãnh hải chung quanh quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà họ gọi là Tây Sa và Nam Sa. Thì Hà Nội làm gì? Ông Phạm Văn Đồng gửi cái công hàm ngày 14 tháng 9 năm 1958 công nhận cái chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc tại Hoàng Sa và Trường Sa, mà chúng ta biết rằng người ta không thể công nhận cái chủ quyền lãnh hải nếu người ta không công nhận cái chủ quyền lãnh thổ. Cho nên vì lý do đó mà cái công hàm Phạm Văn Đồng trở thành một cái vết thương, một cái khó khăn cho Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay. Chúng ta không có thời giờ để thảo luận về chi tiết, nhưng mà đây là một cái thời cơ khác. Rồi đến năm 1974, sau cái hiệp định Paris về Việt Nam và quân đội Hoa Kỳ bắt đầu chạy thoái khỏi miền Nam Việt Nam, thì Trung Quốc lại vào ngày 19 tháng Giêng 1974 chiếm phần còn lại của tất cả quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Rồi khi mà Đặng Tiểu Bình bắt đầu canh tân Trung Quốc về bốn phương diện nông nghiệp, công nghiệp, quốc phòng và kỹ thuật khoa học, và khi mà Trung Quốc đã đủ mạnh rồi thì họ làm gì? Họ xác quyết cái chủ quyền của họ dưới nhiều hình thức. Đây cũng là một những cái động thái về cái vấn đề bá quyền mà tôi vừa trình bày. Chẳng hạn như là vào năm 2010, dưới thời ông chủ tịch Hồ Cẩm Đào, họ có những cái hành động rất là táo bạo, xác quyết chủ quyền, chẳng hạn như trong cái vấn đề chiếc tàu Bình Minh 1, Bình Minh 2, hay là trong cái vấn đề đụng chạm với tàu khảo sát hải dương của Hoa Kỳ. Trước đó thì cũng dưới thời ông Hồ Cẩm Đào, Trung Quốc đã xác quyết cái chủ quyền của mình dưới một cái hình thức cái đường lưỡi bò, mà cái đường chín đoạn, coi như 80-90% Biển Đông là thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Tất cả những động thái này nó cho thấy rằng Trung Quốc có một cái sách lược, có một cái nhìn chiến lược lâu dài. Điểm thứ hai, Trung Quốc tùy thời cơ, chụp thời cơ. Và điểm thứ ba, Trung Quốc lấn lướt mỗi ngày một mạnh mẽ hơn. Thì cho đến năm 2012, thì Hoa Kỳ mới bắt đầu có những cái phản ứng dưới cái hình thức cái tái định vị tại châu Á Thái Bình Dương.
Thưa anh Lưu Tường Quang, nếu trong suốt 60 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thi hành một chiến lược xuyên suốt tại Biển Đông nói riêng và châu Á Thái Bình Dương nói chung, thì trong thời điểm lúc đất nước còn chia đôi, chính quyền Việt Nam hai miền Nam Bắc đã có những cái phản ứng như thế nào? Và giờ đây, Hà Nội sẽ phải đối phó ra sao để có thể bảo vệ được sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia?
Chúng ta thấy rằng trong khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam càng ngày càng lún sâu vào và trực thuộc vào Trung Quốc, thì Sài Gòn nhìn thấy cái hiệu quả của Cộng sản, nhìn thấy cái hiệu quả của Trung Quốc, chẳng hạn như những cái nhìn chiến lược sâu dài có từ thời Thủ tướng Trần Văn Hữu cho đến thời Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu. Cái điều này nó cho chúng ta thấy rằng cái lời nói của Dương Thu Hương nó rất là thấm thía. Theo cái nghĩa là khi bà vào Sài Gòn sau ngày 30 tháng 4 1975 thì bà khóc và bà nói rằng cái chế độ mang rợ nó đã chiến thắng cái chế độ tự do dân chủ. Cái chế độ mang rợ nó đã thắng một chế độ văn minh. Tuy nhiên cái việc đó là việc quá khứ. Cái việc hiện tại bây giờ thì Việt Nam có thể làm gì? Thì tôi nghĩ thứ nhất như Việt Nam phải cải tổ để có thể đồng hành được với các quốc gia dân chủ Tây Phương trong cái vấn đề gọi là đối trọng lại với Trung Quốc. Và cái thứ hai là Việt Nam ngay trong lúc này có thể hoặc là hợp tác với Philippines trong cái vấn đề kiện Trung Quốc ra trước tòa án trọng tài quốc tế theo cái phụ đính 7 của cái Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Hoặc là Việt Nam tự mình để đưa Trung Quốc ra trước tòa án trọng tài. Và về cái điểm này đứng về ba phương diện chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán. Thì tôi thấy rằng cũng như các luật gia và các chuyên gia trên thế giới đều thấy rằng lập trường của Việt Nam có thể mạnh mẽ hơn, sáng tỏ hơn lập trường của Trung Quốc. Và do đó, tuy rằng cái việc mà xưa kiện tại tòa án trọng tài không phải là một cái việc làm hoàn toàn không có rủi ro, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái cơ hội mà Việt Nam có thể có được một cái phán quyết, nếu tòa án xét thấy phải có một cái phán quyết thuận lợi, nó nhiều hơn cái rủi ro mà Việt Nam có thể thất bại. Trong khi đó thì đã có nhiều cái nguồn dư luận cho rằng Việt Nam phải đưa Trung Quốc ra diễn đàn Liên Hợp Quốc, tức là Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, hoặc là Việt Nam phải đưa Trung Quốc ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tôi cho đây là một cái sách lược có nhiều rủi ro hơn, theo cái nghĩa là tại cái diễn đàn Liên Hợp Quốc với tư cách là một cái diễn đàn chính trị, cũng như diễn đàn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với tư cách là một diễn đàn chính trị, thì Trung Quốc, cái thế của Trung Quốc mạnh mẽ hơn thế của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rất nhiều. Cho nên cái cơ hội mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể có được một cái phán quyết thuận lợi tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hay tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nó không có thể có nhiều. Cho nên cũng vì lý do đó mà khi chúng ta nói về cái vấn đề quốc tế hóa của tranh chấp Biển Đông, chúng ta phải phân chia làm ba phần khác nhau. Cái phần thứ nhất, theo tôi nghĩ, Việt Nam phải theo đuổi một cái tiến trình quốc tế hóa trong tranh chấp Biển Đông ở những cái diễn đàn khu vực mà cái sự ủng hộ dành cho Việt Nam mạnh hơn cái sự ủng hộ dành cho Trung Quốc. Thí dụ như tại cái diễn đàn APEC, thí dụ như tại cái diễn đàn thượng đỉnh Đông Á, ngay cả trong những cuộc thảo luận về TPP, hay là ngay cả trong những cái cuộc thảo luận vùng khác, Việt Nam có thể có được cái sự ủng hộ lớn lao hơn cái sự ủng hộ dành cho Trung Quốc. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó là đứng về phương diện pháp lý, đứng về phương diện quốc tế công pháp, đứng về phương diện những cái định nghĩa của luật biển năm 1982. Thì cái trường hợp của Việt Nam có thể trên chân cái trường hợp của Trung Quốc. Tại vì Trung Quốc từ trước tới nay vẫn nói rằng họ có cái chủ quyền từ thời đời Hán, thời đời Tống, nhưng mà họ không đưa ra những cái bằng chứng cụ thể nào để thỏa mãn được những cái đòi hỏi của luật biển 1982. Và cái thứ ba đó là cái diễn đàn chính trị tại Liên Hợp Quốc và cái diễn đàn chính trị tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mà tôi vừa trình bày. Thì cái phần thứ ba này nó có nhiều rủi ro hơn cái phần thứ nhất và cái phần thứ nhì. Trừ phi có được những bằng chứng cụ thể là có được cái đa số ủng hộ tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc hoặc là có được cái đa số tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Thưa anh Lưu Tường Quang, anh vừa trình bày là Trung Quốc lúc nào cũng lợi dụng thời cơ trong suốt 60 năm qua trong cái thế đồng minh môi hở răng lạnh với Hà Nội để mà củng cố và bành trướng cái quy lực của Bắc Kinh, như là năm 1956, như năm 1958, 74, vân vân. Thì vì sao bây giờ Trung Quốc lại huy động cái lực lượng ở Biển Đông vào thời điểm này và sẽ đi đến những cái hệ quả ra sao?
Trả lời cái câu hỏi này một cái ngắn gọn, đó là tại vì cái Trung Quốc dưới thời của ông Hồ Cẩm Đào và Trung Quốc đặc biệt là dưới thời của ông Tập Cận Bình đang theo đuổi một cái chính sách bá quyền rất là năng động và rất là thô bạo. Vào tháng 5 năm 2014 tại Thượng Hải, thì trong cái hội nghị gọi là xây dựng niềm tin tại châu Á, thì chính ông Tập Cận Bình là cái người đã đưa ra cái chủ thuyết mới về an ninh, nói rằng người châu Á phải chịu trách nhiệm cho chính mình tại châu Á. Điều đó có nghĩa gì? Điều đó có nghĩa là loại trừ cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ ra khỏi vùng châu Á Thái Bình Dương. Cho nên cũng đây làm trả lời câu hỏi của Tú Anh là tại sao lúc này Trung Quốc ồ ạt đem những dàn khoan tới Việt Nam và đem hàng trăm chiếc tàu, thì rõ ràng là Trung Quốc đang ngoài cái việc mà muốn bình thường hóa những cái hoạt động xác quyết chủ quyền, thì ngồi còn có một cái ý đồ sâu xa là để thách đấu Hoa Kỳ, để xem Hoa Kỳ có thể chứng minh được lời nói và việc làm đi cùng một chiều hướng với nhau hay không. Tại vì nếu Hoa Kỳ không có những hành động đi đúng theo lời nói, thì rõ ràng là Hoa Kỳ đã làm mất cái lòng tin của các quốc gia nhỏ trong vùng châu Á Thái Bình Dương, và do đó cái chính sách tái định vị của Hoa Kỳ khó có thể thành công. Cho nên tôi nghĩ rằng đây cũng là một cách mà Trung Quốc lợi dụng thời cơ, khi mà Hoa Kỳ gặp rất nhiều khó khăn tại châu Âu, tại Trung Đông, và khi mà ông Tổng thống Obama còn gặp rất nhiều vấn đề chính trị quốc nội, thì Trung Quốc ra tay trước, đi theo một cái chiến lược đã có từ 60 năm nay, từ đây cho tới năm 2016, trước khi mà Hoa Kỳ có một vị Tổng thống mới, có lẽ Trung Quốc sẽ tiếp tục cái chính sách hung hăng này.
Thưa anh Lưu Tường Quang, phải chăng là Trung Quốc lợi dụng thời cơ ở Hoa Kỳ có một vị Tổng thống không có nhất quyết, cùng lúc đó thì đánh một cái đòn về phía đông, làm rạn nứt liên minh Mỹ-Hàn-Nhật, vì nếu mà Nhật Bản tạm dùng cái hình ảnh của một cái người võ sĩ đạo tuốt kiếm, thì cái liên minh Mỹ-Hàn-Nhật sẽ bị rạn nứt. Và Trung Quốc đã dùng một mũi tên mà bắn tới 3-4 con chim, thưa anh.
Tất nhiên nếu Nhật Bản phải tuốt kiếm, thì có khi Nhật Bản phải tuốt kiếm một mình. Đấy là cái lý do sâu xa mà Trung Quốc muốn thử Tổng thống Obama trong cái vấn đề chính sách định vị. Hình ảnh nước Nhật phải tuốt kiếm là một hình ảnh rất là sống động mà tôi anh vừa nêu ra. Tuy nhiên, đứng về cái phương diện Việt Nam, thì Việt Nam phải làm gì? Thì nhân dân Việt Nam đủ mọi tầng lớp đã lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải cải tổ về phương diện chính trị, phải tái cấu trúc kinh tế, phải nghe ý kiến của dân chúng, phải giữ được sự toàn vẹn của lãnh thổ bằng những cái phương tiện mà Việt Nam có thể làm được, chẳng hạn như vấn đề kiện tụng ra tòa án quốc tế. Nếu Việt Nam không thực hiện được những cải tổ đó, thì chính Việt Nam sẽ càng ngày càng lún sâu vào trong cái quỹ đạo của Trung Quốc. Và nếu Hoa Kỳ không có một cái quyết tâm mạnh mẽ hơn, thì Hoa Kỳ sẽ đặt các quốc gia nhỏ tại vùng châu Á Thái Bình Dương trong cái tình trạng khó khăn tương tự như Việt Nam. Cho nên cũng vì lý do đó, một tổng thống tương lai tại Mỹ sau năm 1916 sẽ phải có một chính sách sát quyết hơn. Và đặc biệt là trong trường hợp Việt Nam, thì Việt Nam phải làm thế nào để có sự cải tổ, để được Hoa Kỳ và các quốc gia khác ủng hộ Việt Nam bảo vệ được cái sự toàn vẹn lãnh thổ.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney.
Đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Thủy My phụ trách. Sau đó là tạp chí văn hóa cho Tuấn Thảo thực hiện, nói về nguồn gốc trường phái âm nhạc Bolero của người Cuba. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Comment te dire adieu qua phần trình bày của nữ ca sĩ François Zordi.
Pour moi une ex.